Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Smartest Guys in the Room của Bethany McLean là một cuốn sách phi hư cấu điều tra về sự trỗi dậy rồi sụp đổ thảm khốc của Enron. Một tập đoàn năng lượng từng được xem là biểu tượng của sự đổi mới trên phố Wall. Tác phẩm tập trung vào cách công ty này xây dựng hình ảnh thành công, che giấu rủi ro tài chính và tạo ra một hệ thống kế toán phức tạp để duy trì niềm tin của nhà đầu tư. Dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn và tài liệu nội bộ, sách không chỉ kể lại vụ bê bối Enron mà còn giải thích vì sao văn hóa doanh nghiệp, quyền lực lãnh đạo và sự dễ dãi của thị trường có thể hợp lại thành một cuộc khủng hoảng rất lớn. Đây là cuốn sách dành cho người quan tâm đến kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đạo đức tài chính và những bài học về minh bạch trong môi trường, công ty hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách Enron biến tăng trưởng bề ngoài thành một ảo ảnh tài chính. Một trong những điểm quan trọng nhất của cuốn sách là cách Enron tạo ra cảm giác tăng trưởng liên tục dù nền tảng kinh doanh bên dưới ngày càng yếu. Tác phẩm cho thấy công ty không chỉ muốn làm ăn có lãi mà còn muốn được thị trường nhìn nhận như một biểu tượng của sự thông minh và tiên phong. Từ đó, các con số đẹp trên báo cáo trở thành công cụ xây dựng niềm tin thay vì phản ánh đúng thực trạng. Khi áp lực phải luôn vượt kỳ vọng tăng lên, ban lãnh đạo có xu hướng ưu tiên hình ảnh ngắn hạn hơn là sức khỏe dài hạn của doanh nghiệp. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng một doanh nghiệp có thể trông rất thành công trên giấy tờ, trong khi thực tế lại mong manh vì phụ thuộc vào cách trình bày số liệu và kỳ vọng của thị trường. Đây là bài học quan trọng về việc không nên đồng nhất giá cổ phiếu, truyền thông tích cực và hiệu quả kinh doanh thực sự. Thứ hai, văn hóa doanh nghiệp của Enron nuôi dưỡng tham vọng, cạnh tranh và sự lệch chuẩn. Bethany McLean và Peter Elkin khắc họa rất rõ một môi trường nội bộ mà ở đó tham vọng được thưởng, còn sự thận trọng dễ bị xem là yếu kém. Cuốn sách không chỉ nói Enron sai ở kỹ thuật kế toán, mà còn cho thấy văn hóa tổ chức đã góp phần tạo ra sai lệch đó. Khi nhân viên được đánh giá chủ yếu bằng kết quả tức thời, họ có động cơ đẩy rủi ro ra xa khỏi tầm nhìn, hoặc che giấu những vấn đề chưa thể giải quyết. Một môi trường như vậy thường khiến người ta ngại phản biện, ngại đặt câu hỏi về mô hình kinh doanh, vì câu hỏi đó có thể làm chậm đà thăng tiến. Tác phẩm cho thấy, văn hóa doanh nghiệp không phải là phần trang trí bên ngoài, mà là hệ thống khuyến khích hành vi. Nếu phần thưởng gắn với việc tạo ấn tượng mạnh hơn là tạo giá trị bền vững, thì sai lệch rất dễ lan rộng. Đây là lý do cuốn sách có giá trị lớn đối với người học quản trị và lãnh đạo tổ chức. Thứ ba, kế toán phức tạp và sự mờ đục có thể che giấu rủi ro trong thời gian dài. Cuốn sách nổi bật ở chỗ giải thích rõ vì sao những cấu trúc tài chính khó hiểu có thể trở thành công cụ che giấu nguy cơ thực sự của doanh nghiệp. Enron không chỉ thất bại vì quản lý tệ, mà còn vì sử dụng các phương pháp kế toán và cấu trúc giao dịch, khiến người ngoài khó nhìn thấy mức độ nợ và tổn thất. Khi một công ty làm cho báo cáo của mình đủ phức tạp, nhà đầu tư và thậm chí cả một số chuyên gia cũng có thể bị lạc trong chi tiết, rồi bỏ qua câu hỏi cốt lõi là doanh nghiệp thật sự kiếm tiền như thế nào. Tác phẩm nhấn mạnh rằng sự mờ đục không tự nó tạo ra gian lận, nhưng nó mở đường cho việc trì hoãn sự thật và kéo dài niềm tin sai lầm. Bài học ở đây rất thực tế là càng khó hiểu thì càng cần thận trọng, đặc biệt với những mô hình tài chính phụ thuộc nhiều vào giả định và định giá chủ quan. Đây là phần làm cuốn sách trở thành tài liệu tham khảo quan trọng về minh bạch tài chính. Thứ tư, Wall Street, kiểm toán và sự thất bại của các cơ chế giám sát. Một chiều kích khác rất đáng chú ý trong cuốn sách là vai trò của những bên lẽ ra phải kiểm tra và đặt câu hỏi, nhưng lại không làm tròn chức năng của mình. Enron không thể tồn tại lâu đến vậy nếu không có sự tin tưởng rộng rãi từ nhà đầu tư, giới phân tích, thị trường vốn và cả hệ thống kiểm toán. Cuốn sách cho thấy khi tất cả cùng bị cuốn theo câu chuyện tăng trưởng, trách nhiệm giám sát có thể bị làm nhẹ đi. Điều này đặc biệt nghiêm trọng vì cơ chế thị trường chỉ hoạt động tốt khi có kỷ luật từ bên ngoài. Nếu kiểm toán quá thân thiết với khách hàng, nếu nhà phân tích quá lệ thuộc vào bầu không khí lạc quan, thì các dấu hiệu cảnh báo dễ bị bỏ qua. Tác phẩm vì vậy không chỉ tố cáo một doanh nghiệp, mà còn đặt câu hỏi về toàn bộ hệ sinh thái tài chính đã giúp doanh nghiệp đó được hợp thức hóa. Đây là lý do cuốn sách có giá trị lớn đối với người làm đầu tư, tuân thủ, kiểm toán và quản trị rủi ro. Cuối cùng, từ bài báo nghi vấn đến điều tra toàn diện, sức mạnh của báo chí tài chính, cuốn sách cũng đặc biệt ở chỗ gắn với quá trình tác giả lần theo vụ việc khi nó còn đang diễn ra, thay vì chỉ viết lại lịch sử sau khi mọi thứ đã đổ vỡ. Bethany McLean bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản về cách Enron kiếm tiền, rồi phát triển thành một cuộc điều tra sâu rộng cùng Peter Elkin. Điểm mạnh của tác phẩm là cho thấy báo chí tài chính có thể đóng vai trò kiểm tra quyền lực khi những người trong cuộc không muốn hoặc không thể lên tiếng. Cách kể chuyện dựa trên phỏng vấn và tài liệu nội bộ giúp người đọc thấy được quá trình nghi vấn được tích lũy từng bước, chứ không phải một phát hiện ngẫu nhiên. Điều này làm tăng giá trị nhận thức của cuốn sách vì nó không chỉ kể về một vụ bê bối, mà còn cho thấy phương pháp để phát hiện những bất thường trước khi quá muộn. Với độc giả quan tâm đến điều tra, phân tích doanh nghiệp hoặc truyền thông kinh tế, đây là một ví dụ rất rõ về sức mạnh của sự hoài nghi có kỷ luật. Kết luận, The Smartest Guys in the Room phù hợp với những ai muốn hiểu sâu về gian lận doanh nghiệp, quản trị công ty, kiểm toán và tâm lý thị trường. Nếu bạn là người làm tài chính, đầu tư, tư vấn, luật doanh nghiệp hoặc sinh viên đang học về đạo đức kinh doanh, cuốn sách này cung cấp nhiều giá trị thực tế vì nó không dừng ở việc kể lại một vụ sụp đổ nổi tiếng, mà còn chỉ ra các cơ chế khiến vụ việc có thể kéo dài đến mức nguy hiểm. Điểm đáng chú ý của sách là nó kết hợp điều tra báo chí với phân tích tổ chức, nên người đọc vừa thấy được bức tranh toàn cảnh, vừa hiểu vì sao những dấu hiệu cảnh báo lại dễ bị bỏ qua. So với nhiều cuốn viết về Enron, tác phẩm này nổi bật ở độ sâu nghiên cứu và khả năng giải thích một scandal tài chính phức tạp theo cách dễ theo dõi hơn. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó giúp người đọc phát triển thói quen hoài nghi đúng mức, biết đặt câu hỏi về con số, động cơ và cơ chế kiểm soát, thay vì chỉ tin vào câu chuyện thành công được trình bày quá đẹp. Nếu bạn muốn ủng hộ Bethany McLean, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!